Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas Houston, và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International được vinh danh trong Marcus Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Nam Phương. Thời tiết ở tại Houston bây giờ phải nói là đẹp vô cùng, 78-79 độ thôi, nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng lên đến 88 độ. Tuy nhiên nhìn ra ngoài trời bây giờ thì thấy trời nắng và rất là đẹp, không biết ở bên Nam Phương như thế nào ở Nam Phương?
Dạ vâng, bên Dallas trời rất là đẹp, buổi sáng thì mát lạnh, buổi trưa thì có lẽ hơi nóng một chút xíu nhưng mà không nóng quá, nhiệt độ thì không có cao quá là 100, phải không thưa giáo sư? Ở chỗ giáo sư đang nhìn ra cửa sổ thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Nam Phương. Vâng, thật rất vui nhìn thấy bầu trời bên này không mưa nữa. Mà nhất là cuối tuần này tôi định đi ra ngoài hồ để chạy tàu. Thành ra cái khí hậu này thì nó quá lý tưởng đi. Kính chào quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán. Xin mời giáo sư cho quý thính giả biết rằng thị trường chứng khoán trong tuần có gì thay đổi hay không ạ?
Vâng, thị trường chứng khoán rớt khá nhiều trong ngày thứ sáu, và đại đa số là tại vì tin tức cho thấy rằng cái mức công ăn việc làm được tái tạo nó thấp hơn cái mức dự liệu nhiều, cho nên có nhiều cái giả tính rằng có dự đoán là không biết là Fed sẽ giảm tiền lãi là .25% hay là 50.5%, vì hiện tại thì đã thất nghiệp vẫn ở cái mức 4.2%, trong quá khứ thì 4.3%, có lẽ mà vài trong một tháng trước là 4.3, bây giờ 4.2 thì nó không thay đổi bao nhiêu nhưng mà nó không tốt. Nhưng mà cái đường lối mà công ăn việc làm được tái tạo so với lại số công ăn việc làm bị sa thải đó thì nó không có tốt đẹp. 145.000 công ăn việc làm được tái tạo so với lại cái mức ước tính là 165, thấp hơn. Đó là lý do mà S&P 500 kết thúc ở 5.408, rớt 95 điểm, trong khi Dow Jones 30 kết thúc là 40.345, rớt 410 điểm, và Nasdaq là 16.690, có nghĩa là gần như là 16.700, rớt 428 điểm, 438 điểm, rất là lợi nhiều. Russell 2000 cũng vậy, kết thúc là 2091, rớt 41 điểm, và giá dầu thô cũng rớt theo, xuống mức 68 đô la. Thì cái này nó hơi quá thấp, tại vì giá dầu thô nó phản ánh cái sức mạnh của nền kinh tế tiêu thụ của dầu thô, dầu quả. Thành ra rớt như vậy, tức là nền kinh tế ước đoán là cái giới đầu tư đó, họ ước đoán rằng cái nền kinh tế nó đang yếu lên nhiều. Thì có lẽ là một cái điểm tốt là, trong cái điểm xấu này thì điểm tốt là Quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi vũ bão hơn. Nếu mà không gia tăng 0.5% vào tháng 9 này đó, cuối tháng 9 này thì họ sẽ gia tăng 2 lần hay là 3 lần. Nhưng mà rất có thể là họ sẽ gia tăng, gọi là giảm đi 0.5%. Mà nếu họ giảm đi chỉ 0.25% thì họ sau một tháng sau có thể họ giảm liên tục 1-2 lần nữa. Vâng, từ đó là kết thúc chung quy thị trường chứng khoán của tuần này thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì chúng ta thấy cái thị trường chứng khoán trong cái tuần vừa qua thì phải nói là nhìn thấy con số nào nó cũng đi xuống thì chắc cũng buồn lắm. Tuy nhiên chúng ta vẫn hy vọng là trong tương lai thì tất cả những cái con số này sẽ lên cái chỉ số màu xanh. Vâng, thưa giáo sư, bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào những câu hỏi đầu tiên. Thì thưa giáo sư, được biết là tổng giám đốc và chủ nhân của Telegram, tức là Dove, đang bị Pháp bắt giữ, khiến cho cái kỹ nghệ mạng và xã hội chấn động mạnh. Thì xin hỏi giáo sư là, xin giáo sư tóm lược cái chuyện gì đã xảy ra cho ông tổng giám đốc Roth này khi mà bị bắt ở tại Pháp, với cái lý do gì thưa giáo sư?
Vâng, thưa ông tổng giám đốc này đó là một người 39 tuổi, có nghĩa là nói rằng cái khả năng của ông nó giống như là cái ông gọi là sáng lập ra Facebook nghe của Nga, và ông đã sáng lập ra Telegram cách đây mười mấy năm. Và ông và người anh trai là họ biên, người anh trai là cái người kỹ thuật lo cái này, ông này thì lo về gọi là CEO hoặc là tổng giám đốc. Và ông là người Nga. Công ty Telegram là một công ty mạng xã hội của người Nga. Nhưng mà cách đây năm 2014 đó, thì Nga bắt buộc đòi hỏi là ông phải giao hết data của Telegram vào cho Nga. Thì ông phản đối, ông không nhất định, và ông đã rời xứ Nga. Ông là công dân của Nga, thành lập công ty Telegram ở tại Nga, nhưng mà ông rời, ông qua sống ở bên Dubai. Và Dubai, United Arab đó, là cho ông cái quốc tịch. Và ông có thêm quốc tịch của Pháp nữa. Tổng thống Macron ve vãn dùng cái mạng của ông trong mùa bầu cử rất nhiều. Và ông cũng có thêm quốc tịch của hai đảo quốc nữa. Thì ông đã di chuyển từ quốc gia này qua quốc gia nọ. Theo biết là hiện tại đó, ông là người có bốn quốc tịch của hai đảo quốc, của một xứ Trung Đông và của Nga và của Pháp, có nghĩa là năm quốc tịch tổng cộng. Thì ông khi mà bay máy bay đó, máy bay ông đáp xuống một phi trường, không phải là phi trường chính Charles de Gaulle này nọ của Pháp, nhưng mà một phi trường phụ kế bên đó, thì nhân viên chính quyền đã là đến bắt ông, không cho ông cất cánh đi, và giữ luôn. Và họ đã phỏng vấn ông 48 tiếng đồng hồ, ông phải đóng bail, có nghĩa là đóng để mà ngoại hầu tra đó, 5.6 triệu euro. Và hiện tại thì ông đã tại ngoại hầu tra, nhưng mà bị cáo buộc với 6 cái án hình. Án hình đây đó là tham gia trực tiếp hay gián tiếp vào cái gọi là những cái chuyện mà gọi là tình dục của trẻ em, gọi là hoặc là nô lệ hay là tình dục buôn bán trẻ em, những cái buôn bán không chính thức và buôn lậu, trong đó có rửa tiền, và nhất là về thuốc kiện, thuốc phiện này nọ. Thì đây là cái cáo buộc của Pháp bắt ông và giữ, nhưng mà ông không được rời thứ Pháp, nhưng mà không phải là đang ở trong tù, đang đợi ngày ra tòa, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là Telegram đó là so với những cái mạng xã hội Hoa Kỳ và Trung Cộng, không biết rằng là khác nhau như thế nào, và không biết rằng là cái cách làm việc của Telegram là như thế nào, thưa giáo sư.
Vâng, Telegram là một cái mạng xã hội, và cái số người dùng đó nó đã lên đến gần 1 tỷ người, rất là nhiều người dùng. Như quý vị biết đó, là thế giới này nó chỉ có 8 tỷ người mà thôi, mà Telegram là người ta dùng là 900 triệu người rồi, gần 1 tỷ người. Bây giờ mình nhìn so sánh Telegram là một mạng xã hội mà rất được phổ thông nhiều quốc gia, trong đó Facebook là đứng đầu, là 3 tỷ người dùng. YouTube là 2.7 tỷ người. WhatsApp đó, thì quý vị nào đi du lịch ở Việt Nam này nọ hay xài WhatsApp hay là Viber đó, thì WhatsApp là 2.4 tỷ người. Instagram là 2.3 tỷ người. TikTok của Trung Quốc là quý vị biết rằng là cái mạng mà để mà các người trẻ họ dùng để làm những cái video đó, là 1.7 tỷ người. WeChat là 1.3 tỷ người, Messenger của Facebook là 1.1 tỷ người, và Telegram là 900 triệu người. Viber mà quý vị cũng hay thường dùng để nói phone free đó là 820 triệu người, có nghĩa là ngang hàng với lại Telegram. Cái khác biệt của Telegram và của những cái app khác đó, tuy là nó giống mà mạng xã hội nhưng mà nó khác nhiều lắm. Là tại vì cái cách dùng của Telegram á, là họ không có đòi hỏi hồ sơ gì cả, trong khi TikTok là họ đòi thử đủ thứ hết để chi, để họ lưu trữ hồ sơ. Quý vị có thể mở một cái tài khoản của một cái của Telegram rất là dễ dàng, mở cả chục cái cũng dễ dàng nữa, không cần danh tính, không cần số điện thoại, không cần gì cả. chỉ cần mua một số điện thoại giả rồi tạo cũng được. Và khi mà gọi là liên lạc với nhau, liên hệ với nhau đó, thì nó mạnh lắm. Telegram nó rất là mạnh. Ví dụ như WhatsApp á, mà quý vị làm một cái chat á, để nói chuyện á, tối đa WhatsApp là nhiều nhất á, so với mọi những cái chat khác á, là 1.000 người có thể cùng nói chuyện một lượt. Telegram là 200.000 người cùng mỗi lần nói chuyện được. Thành ra đây là một cái chỗ mà gọi là như là cái gọi là cái thiên đường của những người phạm pháp, vi pháp ở trong đó. Vì tất cả đều được bảo mật hết. Nếu mà họ chọn cái con đường bảo mật hay là gọi là trên từ nó gọi là end-to-end encryption, có nghĩa là gì? Là mã hóa từ đầu đến đuôi. Có nghĩa là khi quý vị vào đó, quý vị chọn là secret chat, là có nghĩa là nói chuyện bí mật đó, là cuộc nói chuyện quý vị nó mã hóa từ đầu tới đuôi, có nghĩa là không ai có thể vào được cả, ngay cả Telegram cũng không vào để coi được cả. Và sau một thời gian ngắn thì nó xóa hết tất cả. Thì đây là một cái chỗ mà những cái người mà gian lận buôn bán á phiện này, nó là như là một cái chỗ trú ẩn, một cách thiên đường của họ. Ngay cả bây giờ nếu mà Telegram muốn vào nhìn trong những cái secret chat đó, muốn tìm theo họ nói được hay không mình không biết, là họ cũng không tìm được. Mà bây giờ cho cơ quan FBI vào để coi đó, mà ấy nó cũng chưa chắc gì họ mở ra được, họ giải hóa được cái mã. Thành ra rất được thông dụng, nhiều người xài lắm, nhiều quốc gia cấm lắm. Chính Nga là cấm Telegram, nhưng mà Nga và Ukraine đó, họ đã sử dụng Telegram rất nhiều trong chiến tranh, là tại vì họ gửi thông điệp với nhau để họ di chuyển binh lính, mà những cái mạng tình báo khác hay là những cái cách khác của quân đội đã bị gọi là FBI hay là CIA hay là những cơ quan tình báo của thế giới đã bật mã được, là biết mã giải được cái bài báo, nhưng mà Telegram thì họ không giải được, cho họ dùng để cho quân đội rất nhiều, mặc dầu là bị cấm ở bên Nga từ 2014, bây giờ lại cho lại. Vâng, từ đó là đại cương. Đây là một công ty mà lợi tức revenue khoảng 314 triệu đô la. Nhưng mà theo lời của ông này đó, là 39 tuổi này, thì ông trị giá tài sản của ông khoảng mười mấy tỷ đô la. Thì ông nói rằng công ty này trị giá khoảng 30 tỷ đô la, nhưng mà đây là công ty tư. Thật ra mình thật sự mình không biết cái giá trị của công ty này là bao nhiêu. Nhưng mà tôi thì tôi không tin con số đó. Vâng, từ đó là đại cương về công ty Telegram, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, thông thường đó thì mạng xã hội được bảo vệ bởi cái quyền tự do ngôn luận. Nhưng mà cái nhóm chống đối việc này thì lại tố cáo nước Pháp và là tố cáo Pháp là đã vi phạm cái quyền phát biểu của người dân. Thì điều này nó như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, thì bây giờ mình đây là một cái thế kỷ, một cái kỷ nguyên mới mà nhiều quốc gia đang gọi là đối đầu và vật lộn để mà tìm cách như thế nào. Bây giờ mình cứ hiểu, bây giờ những cái đạo luật thì gần đây Âu Châu á, khối Âu Châu đó, thì trong đó có Pháp đó, nó ra một cái đạo luật có gọi là Digital Service Act, là đạo luật về dịch vụ kỹ thuật số, để chi? Để họ kiềm chế những cái công ty mà về mạng xã hội hay là hai tech của Hoa Kỳ hay thế giới này nọ để mà hoành hành bên Âu Châu, trong đó là cạnh tranh không cân bằng đủ thứ hết, trong đó trong phần này là có những cái phần mà làm ăn không chân chính này nọ. Thì đó là cái luật của Âu Châu. Còn Hoa Kỳ đó, thì rất là lỏng lẻo. Hoa Kỳ hiện tại họ đang họ muốn sửa những cái luật đó, nhưng mà họ chưa có. Họ có cái luật nó gọi là Communication Decency Act, có nghĩa là đạo luật mà gọi là cần phải lịch sự trong giao tiếp á. Thì trong cái đạo luật này nó bảo vệ những công ty mạng xã hội, là có nghĩa rằng cái người giám đốc hay là chủ nhân hay là cổ đông của công ty xã hội này không có bị thưa kiện về án hình vì những thành tử họ ở trong đó họ nói bậy nói bạ hay họ làm những thằng bại, đó là cái hành vi phạm pháp của họ nhưng mà không phải của công ty mạng. Họ nói đây là cái môi trường ai muốn nói gì nói, nó bảo vệ. Nhưng mà bây giờ cái chiều hướng nó thay đổi nhiều, và qua Trung gọi là Âu Châu họ đã đi cái con đường đó. Bây giờ mình hãy nhìn vào đó, là người tổng giám đốc của về tài chính đó, CFO của Huawei đó là bà Man Wanzhou đó, quý vị nhớ đó, năm 2018 là bà cũng đáp phi trường và bà ở bên Canada và bà bị bắt và bị bỏ tù ở gọi là tù giam ở đó mấy năm trời. Là tại sao? Là tại vì bà vi phạm cái luật gọi là chế tài của Hoa Kỳ với cái ngân hàng của Iran. Nhưng mà bà đã nhiều lần tố cáo rất là rõ ràng là Hawaii không tham gia vào làm ăn với những ngân hàng của Iran mà bị chế tài. Nhưng mà thật sự có thì cái lời tuyên bố của bà hoàn toàn là hoàn toàn nói láo trắng trợn. Cho nên Hoa Kỳ đưa kêu gọi tất cả những đồng minh là phải bắt giữ bà này. Cho nên khi bà đáp bà không biết thì bị bắt. Còn đằng này nó khác là cái ông Duroff này đó. Ông hồi xưa là ông là bạn của Tổng thống Macron. Chính Tổng thống Macron là người trao cho ông cái quốc tịch. Nhưng mà kỳ này Tổng thống Macron nói là phủi tay, nói tôi không ăn thua gì đến cái gọi là cái ra lệnh để bắt ông này cả. Đó là Bộ Tư pháp. Và ông nói rằng chúng tôi tôn trọng quyền tự do tư tưởng hay là phát ngôn, tư tưởng hay là freedom of speech này nọ. Nhưng mà một công ty mà vi phạm trắng trợn như vậy là chúng tôi phải điều tra. Thì đây là các hai cái chiều hướng nó đối ngược với nhau. Là quý vị cũng thấy rồi, Facebook trong quá khứ cũng đã bị lên tai tiếng rất nhiều về cái bầu cử giữa Tổng thống Trump và Biden. Họ nói rằng Nga dùng cái đó đưa tài khoản ma vô để mà đưa tin vịt về bầu cử để mà hại cái cuộc bầu cử của Tổng thống Trump này nọ. Thành ra hình như không giúp đỡ Tổng thống Trump chứ này nọ. Thành ra nó có nhiều lắm, cái nạn xã hội là một cái chỗ mà nhiều người vào, những thế ngầm ở ngoài, ngoại quốc đi vào. Đó là một cái điều mà thế giới chưa sẵn sàng đối đầu với lại những vi phạm, với những luật lệ mà họ cần phải siết chặt hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Xin giáo sư có thể cho biết cái danh từ mà end-to-end encryption, tiếng Việt á, là mã hóa đầu cho đến cuối là như thế nào, mà những cái thành tựu mà phi pháp lạm dụng một cách an toàn, thưa giáo sư?
Vâng, thì đó là tại sao Telegram là cái chỗ mà rất nhiều báo ở bên Việt Nam nói Telegram được xài rất nhiều bên Việt Nam, và toàn là những người, một số đa số nhiều trong đó họ nói là những cái lường gạt trong đó. Là tại sao là khi quý vị vào Telegram á, quý vị có thể dùng một cái điện thoại nào, quý vị cũng mua một cái thẻ có số điện thoại tạm thời á, quý vị có thể mở ra được rồi. Và quý vị có thể một lần quý vị có thể liên hệ đến và liên lạc được 200.000 người, kinh khủng. 200.000 người, chỉ cần vài người như vậy là ảnh hưởng cả triệu người rồi. Mà trong khi cái app mà liên hệ nhiều nhất là WhatsApp là 1.000 người thôi. Mà lại vô danh, vô tánh, không cái gì cũng liên lạc được. Cho nên đó là một trong những cái điều mà những người phạm pháp phạm vào. Và khi họ chọn, một nhiều người cứ nghĩ rằng vô Telegram là được mã hóa, end-to-end encryption là 100%, không phải như vậy. Thật sự ra WhatsApp đó, quý vị nói chuyện trong WhatsApp là vừa vô là được mã hóa liền, có nghĩa là bảo là nó an toàn, không ai nghe được cả. Đó là WhatsApp 100% liền. Còn Telegram là khác, quý vị phải chọn cái danh từ nó gọi là secret chat, có nghĩa là nói chuyện bí mật, thì từ đó cái mã hóa nó mới bắt đầu. Mà khi mã hóa nó bắt đầu đó, theo những chuyên gia hay là của Telegram họ nói, ngay cả Telegram bây giờ muốn biết cũng không biết được nữa. Mà theo những cái cơ quan FBI họ nói ngay cả cho phép vào đó cũng chưa chắc gì họ mở ra được cái mã hóa đó, họ giải được cái mã hóa đó nữa. Thành ra đó là cái chỗ mà ví dụ như họ vào họ nói đây có thuốc lá phiện nhiều, đây là có mấy đứa con nít đang bị lũng đoạn tình dục hay bán mại dâm hay là buôn bán vũ khí, hay là mà nhất là những cái nhóm bên Iran đó khủng bố, là họ dùng cái Telegram rất nhiều để mà họ muốn tấn công vào bên Pháp, và họ những cái nhóm khủng bố họ nhiều, họ liên lạc với nhau một cách bí mật. Và những cái môi trường mà nghĩa tưởng như họ đầu cơ tích trữ, họ hợp nhau để thổi giá, ví dụ như giá bất động sản bên Việt Nam tự nhiên gửi bùng bùng đó, có thể là họ không liên hệ nhau bằng phương cách thông thường là tại bị công an phanh phui ra bắt được hay là nói, nhưng mà họ dùng Telegram thì chẳng ai bắt được rồi. Thành ra đó là như là một cái chỗ thiên đường cho những người phi pháp. Thế giới nó là một cái vấn đề mà nhạy cảm, và thế giới hai bên đều chống đối với nhau là như vậy. Ai cũng muốn được tự do tư tưởng, ai cũng được freedom of speech và phát biểu tư tưởng. Nhưng mà không phải là phát biểu tư tưởng một cách bừa bãi và bất cứ nào để mà hại xã hội. Đó là cái lần ranh. Mình hãy nhìn vào. Trước khi có Internet, trước khi có computer, trước khi có mạng xã hội, thì mình đi du lịch ở đâu, mình phải đến đó thì mình phát biểu tư tưởng được. Còn ở đằng xa chỉ kêu điện thoại thôi, không có đi mà ra tới quần chúng được. Mà mình ra mình nói tầm bậy tầm bạ hay là nói mà ảnh hưởng hại đến công dân thì vi phạm luật đó, là tất nhiên là tấn công người khác hay là đe dọa người khác hay mãi dâm hay nọ đó, thì tất nhiên là bị luật của quốc gia họ bắt. Đó. Còn bây giờ là khác. Bây giờ quý vị có thể đang ở trong căn nhà ấm cúng quý vị mà quý vị thật sự là đã xâm nhập vào cái quốc gia của họ bằng cách dùng cái mạng xã hội này để vào để kêu gọi lật đổ chính quyền, kêu gọi đủ thứ hết có thể làm mọi chuyện. Thành ra không nhất thiết là mình phải có mặt ở tại đó để mà có cái sự phát biểu ý kiến. Mà phát biểu ý kiến tự do thì đúng, thì không thành những vấn đề. Nhưng mà để mà hại người khác mà vô căn cứ mà không bằng cớ thì lại là phạm pháp. Thành ra đây là một cái điểm mà nó rất là nhạy cảm. Đó là lý do mà rất nhiều công ty mạng họ ủng hộ ông Durov này. Và cái quan trọng hơn hết là cái thái độ của ông và Telecom. Ông nói ông nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ, có Pháp, có Âu Châu, bao nhiêu quốc gia kêu gọi cho họ những cái hồ sơ mà họ biết là những người này khủng bố hay này nọ đó, hay là cộng tác để siết chặt lại đó, thì Telegram phất tỉnh ăn lên, nói chúng tôi không cộng tác với ai cả, chúng tôi chỉ tôn trọng quyền tự do. Đó là cái vấn đề mà Telegram trở thành cái chú tâm của Pháp là như vậy, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy tại sao mà Facebook rồi WhatsApp cũng như Viber đều có những cái điều giống như Telegram mà lại họ không bị ảnh hưởng gì cả, không có chịu cái số phận như của Telegram, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. Như quý vị biết, Facebook cũng vậy, trong quá khứ đã bị tố cáo, ngay cả chính quyền tố cáo là có những cái gọi là cái mãi dâm hay là tình dục hay là buôn bán trẻ em này nọ, họ quảng cáo trong đó. Ngay cả cái lũng đoạn của Nga trong mùa bầu cử là nó rất là rõ ràng bao nhiêu. Nhưng mà cái khác biệt là ông tổng giám đốc Mark Zuckerberg đã phải điều trần trước quốc hội hai lần liên tiếp về cái hành vi của Facebook. Và sau đó quốc hội đòi hỏi phải có những cái biện pháp để siết chặt, và họ đã siết chặt. Và họ dùng trí tuệ thông minh nhân tạo để họ tìm ra những cái nguyên nhân hay là những data để biết cái đâu là cái nguồn gốc để mà họ chặn đứng hay là loại bỏ những tài khoản đó. Họ làm tiếp tích cực để mà cộng tác với chính quyền. Mặc dù cái vi phạm nó vẫn có nhưng mà nó càng ngày càng giảm. Còn Telegram thì ngược lại. Đó là lý do mà ông này ông ở bên Trung Đông, là tại vì ông không muốn bị ảnh hưởng đến luật của Âu Châu hay là của Pháp. Cái lỗi lầm đây là ông bị ông lúc trước là bạn hay là rất là thân của ông Macron, thì ông cho ông quốc tịch thì ông nhận ông vô quốc tịch, thì ông tưởng là đến đó là an toàn. Khi họ bắt ông ở tới phi trường thì hỏi đến đây làm gì, thì ông nói là ông đến là đây để ăn tối với lại tổng thống Macron. Nhưng mà ở tòa phủ tổng thống nói không có chuyện đó, tổng thống Macron đang ở gọi là nghỉ hè ở một cái thành phố ở ngoài ô. Thành ra đây là cái trường hợp mà những cái công ty như WhatsApp này nọ có mã hóa, nhưng mà họ cộng tác với cơ quan chính quyền để thi hành luật pháp hay là siết chặt một cách thiện chí. Đằng này Telegram nó họ phất tỉnh ăn lê, họ không thèm để ý, họ nói chúng tôi chẳng cần biết cộng tác với ai cả. Đó là cái thái độ ngạo mạn của Telegram và ngay cả ông tổng giám đốc này, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Không biết rằng là vì sao Nga lại kiệt liệt phản đối cái hành vi này của Pháp khi mà ông Durov đã rời bỏ xứ Nga, thưa giáo sư?
Vâng, không phải Nga không, mà ngay ông Elon Musk cũng phản đối, là nói rằng đây là một cái hành vi gọi là vi phạm tự do tư tưởng, tự do thông thường. Là tại sao? Là tại công ty X của ông nó cũng có những cái chuyện mà nói năng trong đó mà có đảng chính trị thiên vị về một đảng, và những cái điều đó vi phạm. Ông chỉ sợ rằng cái chiều hướng này nó tiếp tục thì một ngày nào Elon Musk đi đâu, đến quốc gia nào có thể bị bắt, và những người mà giám đốc của công ty mạng họ cũng không thích chuyện này là tại vì họ sợ rằng cái công ty của họ Facebook, WhatsApp, những cái công ty này có thể một ngày nào tổng giám đốc sẽ có thể bị bắt. Còn Nga đó, mặc dù họ cấm, nhưng mà từ 2014, nhất là bắt đầu 20 tới bây giờ, sau khi họ tiến chiếm đánh Ukraine thì họ lại dùng cái mạng này cho quân sự rất nhiều. Và họ rất sợ là ông Durov này đó sẽ cộng tác với lại Âu Châu, Pháp để mà đưa ra tất cả những bí mật về quân sự mà đã được bàn tán trong cái telegram này. Những cái phần nói mà nếu mà họ quên, họ không có secret chat ấy, thì không ngoa quá thì họ được lưu trữ trong cái trung tâm dữ liệu đó thì người ta biết được. Thành ra họ rất lo sợ, và đó là cái chỗ mà họ dùng để liên lạc trong quân đội rất nhiều, trong hành quân. Mà bây giờ đó là họ đã ra lệnh của chính quyền nói rằng, nhất là những binh sĩ nói bây giờ không thể dùng telegram để liên lạc với nhau được nữa, là tại vì họ biết rằng những cái mã số này có thể sẽ bị khai thác. Đó là cái lý do mà Nga họ ủng hộ, mặc dầu chính ông này đã rời bỏ xứ Nga. Vâng, từ đó là cái tình trạng phức tạp như vậy.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và bây giờ là câu hỏi cuối cùng. Thì không biết quốc gia nào cấm Telegram, và không biết là Mỹ và Việt Nam thì có nên là cấm cái mạng Telegram hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thật sự ra rất nhiều quốc gia đã cấm Telegram trong quá khứ, là mười mấy quốc gia, trong đó có Anh, có này nọ, và Nga này nọ. Nhưng mà Hoa Kỳ và Việt Nam thì chưa có cấm quốc gia. Nhưng mà từ ngày mà ông này bị bắt á, thì đã trên 31 quốc gia giảm đi cái khả năng hoạt động của Telegram, và hoặc là cấm, có nghe từ mười mấy lên gấp đôi gấp ba, nhưng mà nên nhớ là sẽ 200 quốc gia lận. Thành ra đó là cái vấn đề, là những quốc gia nào mà không có khả năng kiểm soát với luật lệ, ví nhất là Việt Nam, mà nhất là mình thấy cái trường hợp mà đất đai bị thổi giá, họ cấu kết với nhau, ngay cả bên Hoa Kỳ cũng vậy, mà mặc dầu có cái luật antitrust này nọ để mà cấu kết lên giá đó, mà nếu gặp nhau là họ sẽ bị những cái luật lệ thì họ án hình đó. Cái này họ liên lạc bằng Telegram, họ kêu để mà thổi giá hay là nọ đó, nó rất là nguy hiểm, mà chính quyền gọi là bó tay. Thành ra tôi nghĩ là cái mạng Telegram này cần hoàn nên quỷ bỏ, không cho phép làm ở Hoa Kỳ hay Việt Nam, nơi mà chúng ta sinh sống. Và đó là cái vấn đề đây á, là những người giám đốc có cái trách nhiệm không phải với cổ đông để làm tiền hay là làm tiền cho bản thân mình, mà phải có trách nhiệm với xã hội, và vi phạm trách nhiệm của xã hội bằng cách lợi dụng cái đạo luật hay là cùng cảnh này đó thì bị bắt, là cái điều là rất là đúng. Để mà nếu không á, thì Telegram đâu vào đó sẽ tiếp tục như vậy. Vâng, từ đó là cái nhìn của tôi ạ.
Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Cảm ơn tất cả quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình. Không quên kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và thật là hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại vào lần tới.
Vâng, xin kính chào.